Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và Nhã Quyên Nguyên Hoàng kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Và lời đầu tiên Nhã Quyên Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến anh Bùi Hữu Liêm.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên, anh Nguyên Hoàng. Thì hôm nay sẽ có cái vị khách chắc là bên Nhã Quyên có connect rồi, nhưng mà cũng muốn mở đầu là cái vấn đề của lần trước. Là anh Nguyên Hoàng có hỏi câu là cái loại cát ở Shiitake nó có gì đặc biệt hay không. Thành ra thì Vũ Liêm có nghiên cứu là cái cát có đặc biệt thiệt, tại vì những cái vùng biển khác á, là nó có cái thạch, chất tức thạch anh và nó có san hô, thành ra cái màu nó đậm hơn. Còn ở bên đây là gần như 99% á, là coi như thạch anh. Thì cái cát nó mịn như vậy nhưng mà những cái tinh thể của nó rất là rắn chắc. Thành ra cái vùng chỗ đây á, là nó trong những cái quá trình bồi dưỡng cát nó trôi về đây á, thì nó tạo thành một cái đặc biệt như vậy. Và mỗi năm cái tuần thứ nhì của tháng 11 thì các cái nghệ nhân mà chuyên về điêu khắc của các biển á, thì là họ tề tụ về đây để họ làm những cái tượng rất là đẹp. Đó, thì cái lần năm nay có lẽ Bùi Liêm lần đầu đi thôi, nhưng mà có lẽ là không thấy nhiều lắm, là vì là trước đó mấy ngày là cái cơn bão của Nico, thành ra nhiều cái hãng máy bay nó cũng đóng cửa phi trường này nọ, thì thành ra không có đủ thời gian để cho nghệ nhân tới đó để mà làm hoàn thành cái project của mình được. Đó, thì đó là cái chuyện của cái lần trước, thành ra muốn nói để cho nó chấm dứt cái phần chương trình học hỏi của lần rồi, thì cũng không có bị trở ngại kỹ thuật gì đó không thâu được thì như vậy. Không biết như là anh Diệm đã có mặt chưa, Nhã Quyên có nắc được chưa?
Dạ xin mời anh Diệm. Hello.
Có rồi.
Dạ xin mời anh ạ. Dạ. Xin mời anh.
Dạ bà ok anh Diệm có rồi, thì để cho Liêm giới thiệu về anh Diệm chút. Thì anh Diệm là Phó Chủ tịch của VACA, tức là Hiệp hội Liên minh Mỹ gốc Việt. Đó, thì là cái đài Sài Gòn Dallas mình cũng đã có dịp phỏng vấn anh Phạm Hiếu Liêm. Đặc biệt trong cái vấn đề bầu cử này thì thấy hình như chương trình của anh Phan Quang Trọng một vài ngày hôm trước cũng có mời anh Phạm Hiếu Liêm. Rồi chị Bé Bảy cũng là một cái tay bút thường xuyên, ở một cái thành viên cũng rất tích cực trong cái tổ chức VACA. Rồi Trương Minh Ánh cũng có cái đài, cũng có chương trình, thì chắc cũng có nói về những cái chuyện của bầu cử. Thành ra thì chúng tôi là cái đại diện cho VACA thì là những người Việt bảo thủ, nhưng mà cái suy luận của mỗi người về vấn đề nó cũng có thể khác nhau. Đó, thành ra mình là những cái người nó có nhiều điểm chung ở trên cái bình diện, nhưng mà thì hôm nay là mời được anh Diệm để phân tích về vấn đề bầu cử, rồi những cái câu hỏi của Nhã Quyên Nguyên Hoàng đặt ra mà mình kỳ trước mình xin thêm một chút tuần nữa thì mới có cái mời vị khách này. Dạ.
Xin kính chào quý thính giả, chào anh Liêm, và đặc biệt rất hân hạnh được chuyện trò hôm nay với anh Diệm. Như anh Liêm giới thiệu là anh là một người cũng rất là rành về chính trị Hoa Kỳ nói chung cũng như là chuyện bầu cử, thì Nguyên Hoàng thực sự cũng có rất nhiều câu hỏi muốn tìm được người rành chuyện này mà hỏi, chứ còn nhiều khi lên mạng mà tìm nhiều khi nó cũng không có rõ ràng, thưa anh.
Vâng, trước hết tôi xin cảm ơn cô Nhã Quyên và anh Nguyên Hoàng đã có nhã ý cho tôi cái cơ hội trình bày ý kiến riêng của tôi cùng quý thính giả của Sài Gòn Dallas. Cũng xin cảm ơn anh Bùi Hữu Liêm đã giới thiệu tôi với chương trình.
Vâng, thưa anh, cái cuộc bầu cử vừa qua thì như chúng ta cũng biết là trước cái ngày bầu cử hoặc trước cái tuần bầu cử thì cả Cộng Hòa cũng như nhiều người đều tin rằng cái cú này là Đảng Dân Chủ sẽ thất bại ở Quốc hội. Nhưng mà cái kết quả thì nó không như vậy. Thì có hai nguyên nhân mà Nguyên Hoàng có thể nghĩ tới. Thứ nhất là gian lận phiếu. Thứ hai là cử tri họ vẫn còn hoài vọng về Đảng Dân Chủ. Thì anh nghĩ là cái khả năng nào nó dễ xảy ra hơn, thưa anh Diệm?
Cái ý kiến riêng của tôi đó thì là tôi đồng ý với Nguyên Hoàng là cái lý do thứ nhất, cái đó là gian lận là về bỏ phiếu. Tại vì có rất nhiều tiểu bang là mình biết là có những người không xứng đáng để mà được bầu, giống như ở bên Pennsylvania, cái người đó là không coi như là cái trình độ mà về ý thức và về chính trị đó là không có. Rồi trước khi mà thùng phiếu bầu á thì họ đã đếm cái những lá phiếu bầu gửi tới đó ở bên Pennsylvania đó, thì là cái người mà được bầu á đã được gần 1 triệu phiếu rồi. Có nghĩa là nó đã diễn ra cái trường hợp giống y hệt như là năm 2020. Năm 2020 là Tổng thống Trump là đã coi như, nếu mà đúng theo tất cả những cái mà chương trình mà bầu cử mà xảy ra trong bao nhiêu năm trước, từ khoảng 11, 12 giờ đêm, 1 giờ đêm là 1 giờ sáng là mình đã biết kết quả của cái cuộc bầu cử cho cái tiểu bang đó. Thế mà nó đến phiếu là thua, tự động là nó cắt. Nó nói thôi tất cả đi về nhà đi rồi ngày mai đếm tiếp. Nhưng mà đến lúc là dân Cộng Hòa đi về thì bắt đầu là lúc đó nó mới lôi nhiều thùng phiếu khác là nó đến. Thì cái sự gian lận đó nó lại tiếp tục chứng tỏ những tiểu bang Nevada, Arizona. Tại vì giống như là anh Nguyên Hoàng với cô Nhã Quyên đã biết, Texas và Florida là hai cái tiểu bang lớn. Thế mà cái kết quả là trong cái ngày 8 tháng 11 là mình đã biết liền trong tối hôm đó, đúng không?
Vâng.
Thì tại sao những cái tiểu bang khác nhỏ hơn mà họ không có thể kiếm được phiếu đầy đủ, mà họ phải chờ thêm ngày này ngày kia để mà tiếp tục? Và khi càng ngày càng cái thời gian càng dài thì cái phiếu của dân chủ lại càng tăng lên. Mà người ta nói là giống như là có nhiều người nói là tại sao cái phiếu mà gửi đi bằng tem mà nó có vẻ nó giống như là mang thai, nó có thể đẻ ra nhiều lá phiếu khác. Cái đó là cái câu mà gọi là phiếu ngạo đó, người ta cười chê rồi kiểu của cái sự gian lận của đảng dân chủ. Cái đó là ý kiến riêng của tôi, và tôi đọc những cái tin tức mà của những tiểu bang khác là họ gửi về.
Vâng, thì như vậy những cái tiểu bang mà nó gian lận như vậy, thưa anh, là do đảng dân chủ họ nắm quyền chủ động, tức là tiểu bang đó là kiểu như là phe dân chủ họ chính quyền nó đông hơn, cho nên họ chủ động trong cái chuyện kiểm soát bầu cử, cho nên họ có thể làm những cái chuyện như vậy, hay sao thưa anh?
Dạ thưa, cái ý kiến của anh thì tôi đồng ý. Giống như là bên California thì là bên đó là đảng dân chủ nó nắm quyền, thì có cái vụ đó xảy ra. Nhưng mà hồi xưa, như là để tôi phải nhắc lại cái ở bên Pennsylvania và Georgia, và hai cái tiểu bang đó là Cộng Hòa nắm. Nhưng mà tại sao mà họ có thể đuổi những người mà có thể mà để mà đứng và kiểm soát cái phiếu của Cộng Hòa ra khỏi phòng, và họ giữ những người dân chủ ở lại, và rồi cảnh sát làm hàng rào không cho Cộng Hòa vô? Thì đúng lý ra đó thì là nếu mà Cộng Hòa chính cái những người mà nắm chính quyền thống đốc và thượng viện hạ viện ở những tiểu bang đó thì có thể mà vẫn khai thác được. Nhưng mà không hiểu vì lý do gì mà họ không làm được. Thì sau này mình mới biết ra là những cái người mà Cộng Hòa đó thì là chúng tôi gọi là cái tướng Mỹ nó gọi là Rhino, là chỉ có là Republican, là in the name only, có nghĩa là họ chỉ dùng cái mượn cái tiếng là Cộng Hòa, nhưng mà thực sự trong thâm tâm họ không phải là thực sự là những người bảo thủ cho chuyên chính. Nguyên Hoàng với cô Nhã Quyên thì tôi nói gì, tại vì họ có thể là bị đã được vua chuộc bởi cử Trung Cộng. Tổ Trung Cộng nó khôn lắm, nó giải ra về và những đứa mà dân chủ mà có tiền bạc, giống như là mà ông chủ hãng Facebook, Twitter, rồi Soro, là những tên mà tỷ phú á, thì là họ bỏ tiền ra, họ mua chuộc.
Vâng, cái đó thì có lẽ là nó rất là hợp lý, tại vì Trung Cộng nói chung là người Tàu nói chung họ rất là giỏi về cái lĩnh vực này, tức là vâng, chứ đừng có nói mình đổ hô Trung Cộng không cũng tội họ. Thì cho nên cái điều mà anh nói thì rất là có lý, nhưng mà nếu ngược lại như vậy thì không lý Đảng Cộng Hòa họ thấy được như vậy mà họ cũng bó tay hay ngồi im sao thưa anh?
Dạ vâng, thì giống như tôi nói đó, là trong đảng của Đảng Cộng Hòa đó không có thống nhất 100%. Có những người mà làm lớn ở trong Đảng Cộng Hòa đó, giống như là ông Thượng Viện Mitch McConnell, rồi ông Mitt Romney đã từng ra tranh cử tổng thống. Xong rồi Paul Ryan hồi xưa là hắn là cũng là chủ tịch hạ viện mà cái thời mà Cộng Hòa là nắm đa số, thì là những tay đó là toàn mà tôi gọi là Rhino đó, là những người phản đảng đó. Thì cái ngày năm 2016 và năm 2020 tụi nó kéo nhau đi để mà nó giống như là đồng loạt nó hủy thai đó, nó là về hưu. Để mà nó về hưu trong vòng chỉ có vài tháng, thành ra mình không có thể thay thế được những cái người mà ứng cử viên mà có tiếng, thành ra mình mới bị thua cái cuộc bầu cử mà để cái mụ Pelosi nó mới lên để nó nắm chủ tịch hạ viện. Thì còn bên dân chủ thì là tại vì từ thời mà của tên mà Obama đó, cái tên nó đã được đào tạo về chủ nghĩa cộng sản từ hồi xưa, và mà nó cũng là học cái cách làm là nó gọi là từng lớp, mà gọi là không phải là mình có nông mà từng lớp mà dân chúng thuộc mà thành phần nghèo đó, thành ra là nó đi từ những cái tầng lớp mà không có thiếu căn bản về kinh tế và thiếu học vấn, thành ra là nó tạo ra, nó gọi là community. Anh Liêm hiểu cái tiếng Mỹ mà tôi nói là community organizer đó, là nó gọi là đi về những tầng lớp và không có tầng lớp, không phải là tư sản có tiền nhiều đó,
tức là tầng lớp bình dân phải không thưa anh?
Bình dân đó, dạ vâng. Tôi nói là tại vì bất cứ trong một cái chính quyền nào, trong một cái đất nước nào đó, thì cái tầng lớp bình dân lúc nào cũng là chiếm đa số hết.
Vâng.
Chứ không có phải là đa số phải không?
Dạ vâng.
Đa số là bình dân, còn những cái người mà tư bản hoặc là những người chủ nhân ông hay là cái gì đó thì là chỉ là thiểu số thôi.
Vâng, nhân anh nói về cái chuyện giai cấp này giai cấp kia thì Nguyên Hoàng để ý tại sao những cái ông đại gia ở Mỹ gọi là tư bản đó, thì lại có vẻ ủng hộ dân chủ thưa anh?
Thì thực sự là nó có hai loại. Hồi trước là tư bản thì là đa số là bên Cộng Hòa, nhưng mà sau này đó thì là nó có một cái giới nó gọi là bên tư bản mà nó lo cho toàn thế giới, có nghĩa là nó muốn là chiếm chọn cái nắm cơ hội để mà nó nắm quyền. Thì là những cái tên đó sau này đó là tại vì mấy chục năm nay là mình rút tàu nó lên, anh Nguyễn Hoàng hiểu không?
Vâng.
Thành ra mình cộng tác với bên thằng tàu, mình đẩy cho nó lên. Khi mà nó bắt đầu lên rồi đó, bắt đầu nó mới mua chuộc, và bắt đầu là nó bắt đầu cái trò thủ đoạn mà chỉ có tàu từ trước mấy chục ngàn mà, mấy chục ngàn năm chứ không phải là mấy chục năm nay đó, là nó chuyên về cái vụ mà hối lộ nè, hoặc là nếu mà hối lộ không được á thì là nó bắt đầu nó tống tiền hoặc tống tình, thành ra là nó sẽ gây khó dễ để mà rồi nó bắt rồi giống như là mình phải nghe lời nó đó, nếu không là nó sẽ tố những cái chuyện dơ bẩn của mình. Thành ra mấy anh kia là bị giống như là hai miệng mắt quay.
Vâng, giống như cộng sản mà chơi ông Hồ Chí Minh hồi xưa phải không anh? Tức là cho gái gú với ông Hồ rồi ông làm vô hiệu hóa ổng.
Đúng đúng, nó bắt buộc nó phải nó từ bao nhiêu ngàn năm nay là tụi nó chuyên về hối lộ và về tham nhũng rồi. Đó, đấy là lý do tại sao mà tôi rất ngạc nhiên mà khi mà Biden hắn là cựu phó tổng thống, đúng không, là tại thời mà của tổng thống Trump là hắn chỉ là một tên phó tổng thống, mà hồi mà hắn là phó tổng thống á, hắn cũng không có cái quyền năng gì hết, chỉ có tên Obama là nó hoành hành thôi,
kiểu như bà Harris nhưng mà bây giờ
nhưng mà thế mà trong cái thời gian đó mà nó đã bỏ tiền bao nhiêu tiền tỷ để mà nó giúp cho cái thằng con, cái thằng Hunter Biden đấy, và để mà nó gia đình mà trở nên giàu có, tại vì là nó biết là nó sẽ mua chuộc được, và rồi khi mà nó năm 2020 là nó đem nó chỉ ăn giúp cho gian lận bầu cử để nó mang tên này vô, thì tên này thực sự vô là chỉ có vốn chứng như là một tên thái thú của nó thôi, tại vì nó đã nắm hết tất cả những cái đường bẩn của nguyên cả một đại gia đình rồi, thành ra nếu không nghe lời nó thì nó sẽ tung ra thôi.
Vâng, thì nghe như vậy thì đúng là cái nước Mỹ nó cả không những văn hóa mà có lẽ cái nền chính trị pháp trị nó cũng đang suy đồi, phải không thưa anh?
Dạ vâng, tôi thực sự là tôi qua đây từ năm 1971, là hồi đó là tôi đã tưởng là nước Mỹ là văn minh, là hiểu biết được nhiều. Nhưng sau một thời gian dài là tôi đã biết là nước Mỹ là đã bị lũng đoạn bởi tụi giới truyền thông và về báo chí đó, mà về tin tả. Nhưng mà sau này đó thì đó giống như là anh Nguyễn Hoàng với cô Nhã Quyên ở trong giới truyền thông là biết đó, là tụi tàu là nó đã mua Hollywood rồi, nó mua hết được ở bên California rồi, Mỹ radio rồi cho tất cả những báo chí là nó nắm hết, nó mua hết, đến nỗi mà anh Nguyễn Hoàng với cô Nhã Quyên biết không, nó còn mua được tất cả những cái mà công ty mà làm về những bí mật quốc phòng, mà hồi xưa đó là những người mà làm trong về bí mật quốc phòng đó, là phải là công dân Mỹ, nhưng mà nó mua, nên nó nói là nó chỉ có điều hành thôi, nó bỏ tiền nó trả nhân viên thôi, chứ nó không có cần biết về những cái tin tức bí mật đó là có thể thoát được ra ngoài hay không. Tại vì nó, cái nhiệm vụ của nó chỉ để làm cho cái business để nó kiếm tiền. Nhưng mà tưởng tượng nó là chủ nhân ông, nó mua về xong rồi nó lại cho người vô giống như là làm đi cleaning ấy, đi giống như là đi chùi phòng này chùi kia. Nhưng mà thực sự là tụi nó điệp viên, nó vô trong cái văn phòng là nó đem nó chuyển hết những tài liệu về, bởi đó là lý do tại sao mà nó lấy được bao nhiêu là những tài liệu mà của công trình và chế tạo của bao nhiêu hãng lớn, như giống như là Lockheed về chế về máy bay đó, xong rồi những công ty mà chế về điện tử là nó mang về tàu hết, xong rồi lúc đó nó mới chế ra, rồi xong rồi chính phủ Mỹ từ thời Bill Clinton rồi Obama rồi Bush, là cũng Bush là thực sự là cộng hòa, nhưng mà là cũng ở trong cái ban đảng mà tôi nói là cộng hòa có cái tên thôi, chứ không phải cộng hòa yêu nước, đúng không?
Yeah.
Tại vì cái người mà tôi thấy yêu nước nhất đó, là ông tổng thống Trump 2016, là khi ông ra ông dám nêu thẳng tên là thằng Trung Cộng, là thằng là nước Mỹ có thể chết bởi Trung Cộng.
Yeah.
Vâng, lúc nãy anh vừa nói cái chuyện mà gián điệp Trung Quốc ăn cắp những cái thông tin tài liệu về khoa học đó, thì Nguyên Hoàng nhớ là ở tàu đó hồi xưa đó, những ông thầy mà dạy võ đó, nhiều khi những cái đòn thế, ví dụ một trăm thế đó thì dạy cho đệ tử khoảng 90 mấy thôi, còn vẫn để dành 4-5 cái không có dạy, để khi mà ráp lại đó, tức là mấy để phòng đệ tử nó phản đó. Thì tương tự như trong công nghệ khoa học thì tại sao họ không làm cái chiêu đó thưa anh? Tức là nếu mà bị ăn cắp á, thì không lấy được cái toàn bộ mà chỉ lấy được một phần thôi thưa anh.
Dạ không, thì nếu mà đúng ra đó, nếu mà có những cái tôi nói là nó có mình trong 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 khoa học đó, thì là mình có những cái phương cách để mà mình giữ được cái bí mật. Nhưng mà cái khổ nỗi đó, như tôi nói đó, là giờ có những cái hãng nó đã mua rồi thì làm sao mà
vâng.
Nguyên nghĩ là mình có thể giấu được khi mà những người nhân viên là phải làm với nó mà nó lại nói là ok mình không được mang những cái tài liệu bí mật đó về nhà nói ứng cái đúng theo cái điều luật đó là mình không có được mang tất cả những gì gọi được bí mật ra khỏi cái chỗ mình làm. Nhưng mà đêm mà mình về rồi đó thì là tụi gián điệp của nó làm nó giả bờ nó làm lao công rồi nó vô đó nó lấy nó chuyển hết tài liệu đi được.
Dạ vâng, cảm ơn anh Diệm, cảm ơn anh Bộ Vũ Liêm cũng như anh Nguyên Hoàng. Người ta nói là người ngay chứ không ai người gian hết các anh. Tại vì khi mà họ đã cố ý mà họ gian lận hoặc là họ cố ý họ làm cái điều gì đó thì mình rất khó là ngăn chặn. Thứ nhất là người tàu á, họ khi mà sau Nhã Quyên, nếu mà Nhã Quyên nhớ không lầm là ông cái thời ông Bill Clinton bắt đầu ông mở cửa cho Việt Nam rồi bắt đầu giúp đỡ cho bên tàu, cho nên cái nền kinh tế của tàu bắt đầu sau đó đi lên rất là mạnh. Tại vì để buôn bán rồi bắt đầu đưa những cái công ty của Hoa Kỳ qua bên đó rồi đưa những cái technology qua bên đó mà tàu họ rất là khôn, là họ bắt khi mà ký những cái contract và đưa những cái công ty qua bên đó là phải nhiều khi phải để những cái technology đó. Và tệ hại nhất là bắt đầu năm 2008 là bắt đầu cái kinh tế của Hoa Kỳ đi xuống, là tàu bắt đầu nhảy vô mua rất là nhiều công ty, mua Hollywood, mua nhiều công ty, tức là mất đi những cái technology. Và họ là cái lòng tham của người tàu, họ gọi là họ muốn chiếm lấy, như chẳng hạn nước Việt Nam mình, họ lúc nào họ cũng muốn lăm le họ lấy cái đất nước Việt Nam mình. Và bây giờ thì Hoa Kỳ họ muốn làm gọi là đứng đầu thế giới chứ đứng nhất chứ không muốn đứng nhì, cho nên Hoa Kỳ càng ngày càng xuống. Và khi người ta nói là cái gì mua không được bằng tiền thì mua được rất bằng nhiều tiền, thì có những nhà khoa học rất là giỏi nhưng mà lại là bán đi những cái công thức đó thì đất nước Hoa Kỳ càng ngày càng đi xuống. Thì ngày hôm nay, ngày 15 tháng 11, Tổng thống Donald Trump ông đã ra quyết định ông muốn trở lại cái chính trường năm 2024. Không biết ông có là một vị tổng thống thứ hai của đất nước Hoa Kỳ này không, tức là cái tổng thống thứ 22 là ông Grover Cleveland á, ổng ra tranh cử và 4 năm và ổng tiếp theo đó là ông Benjamin Harrison, ổng quay vào và bắt đầu ông Grover Cleveland ổng trở lại. Nếu mà nước Mỹ còn được huy hoàng thì Nhã Quyên cũng hy vọng tổng thống Donald Trump có thể thắng cử năm 2024, nhưng mà nếu cái đó là cũng do ý trời thôi, nhưng mà thời gian của chúng ta không còn nữa thì xin mời hai anh gửi lời chào đến quý vị thính giả nghe đài và chúng ta sẽ có những cái chương trình sau, thưa hai anh.
Dạ vâng, cảm ơn cô Nhã Quyên và anh Nguyên Hoàng đã cho tôi trình bày cái ý kiến riêng của tôi.
Xin mời anh Liêm.
Dạ, vui Liêm.